Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2026.
Bởi vì cái căn bản ấy, khi mà mới biết được Quan Thế Âm Bồ Tát, khi mới biết được Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca, mình phải biết đầu đề là Nam Mô Di Đà Phật. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Muốn xem cuốn sách đầu đề của cuốn sách không biết, xem vô trong cuốn vua. Không phải tu trong ỷ lại, kêu Ngài Thích Ca để làm, nhưng mà thực hiện buông Ngài đã và đang mới ngộ. Cái đó là chánh pháp. Còn kêu Quan Thế Âm xuống độ mình, kêu Đức Phật Ca xuống độ mình, nhưng mà tiến gần Ngài thì cái đó không cần thiết đối với nhân sinh. Chúng ta phải làm điều cần thiết và đảnh lễ Ngài, chúng ta chứng minh. Và thực chất của chúng ta là hồn đang quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý. Đau đau cái lưng chút cũng cầu Quan Âm, đau cái chân chút cũng kia Thích Ca, cái đó vui. Chúng ta phải tiến tới vững chí của bạn thì chúng ta mới ngộ. Thành ra cái phương pháp này thấy như là đã cải tiến Phật giáo không, nó đi trong thực trạng của Phật giáo và nó đi tới căn số đón nhận cái giáo lý quy gia từ ngàn mấy ngàn năm để lại mà người ta đã tự làm thất lạc. Còn cái này mà thực hiện rồi nằm trong nguyên căn đó rồi, thấy Thích Ca không có khó khăn vì mình không có đi chứ đó, làm sao thấy họ bạn đời ở thế gian này hai trình độ khác nhau, ngồi nói chuyện tập cái tới bực nó bỏ đi chỗ khác rồi, còn cái trình độ tương đồng nó thấy nó tôi thấy người kia rất rõ, còn người kia thấy kia, thấy chưa, trình độ không mua không bán là chỗ đó. Chứ phải thực hành để thấy lặp lại trật tự chính mình. Thì tại sao phải lặp lại trật tự? Vì mình bị lôi cuốn với ngoại cảnh trần tục phanh, mình có gia sang động loạn, nó làm cho mình khờ khạo bơ vơ. Bây giờ mình lập lại cơ sự để tự chủ thì lúc đó mình thấy là cái giải thoát là vô cùng, thì mình mới hòa hợp với ý chí hùng. Thì giáo lý Ngài không bao giờ mình bị mất, nhưng mà nó còn sống động trong nội tâm chúng ta là hào quang siêu diệu, sáng siêu diệu sáng. Thì từ cái đó có rồi thì trăm kinh ngàn cuốn cũng thể viết ra, luận cách nào cũng được.
Rồi, coi thầy nói gì nha. Thì nhắc lại cái đầu đề là Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Là mình phải hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và mình phải biết niệm Phật. Thì mình đi con đường của Phật á, là phải biết niệm Phật và phải hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thầy nói muốn xem cuốn sách đầu đề của cuốn sách mà mình không biết á, thì cũng mình đi đọc tiếp á, nó cũng vô ích. Nghĩa là mình đi con đường của Phật, cái đầu đề á, là mình phải biết niệm Phật và mình phải hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái đó đầu đề mà mình không biết á, mình có đọc vô trong mình cũng không biết được cái gì. Tu á, không phải ỷ lại kêu Phật, kêu Ngài Thích Ca để làm gì, mà mình phải thực hiện con đường Ngài đã đi á, thì mình mới ngộ Ngài được. Thì cái đó là định nghĩa, một cái định nghĩa của chánh pháp. Chánh pháp là mình phải đi tới mình mới gặp. Còn nếu mà mình kêu Quan Thế Âm độ, kêu Đức Phật Thích Ca xuống độ mình mà mình không có tiến lên gần Ngài á, thì cái đó không có ích lợi gì. Phật, thầy nói Phật là không có hộ phò. Phật muốn mình đi chiếu cho mình sáng để mình biết đường đi tới chứ không có hộ phò. Mình phải làm cái điều cần thiết và đảnh lễ Ngài. Mà muốn đảnh lễ Ngài là phải đi lên trên rồi mới đảnh lễ Ngài được, chứ đâu phải mình ngồi dưới đây mình đảnh lễ cái tượng Phật đâu. Thành ra mình phải đi tới đó mình mới đảnh nghệ. Thành ra xuất hồn mới đảnh lễ Phật. Còn mình chưa có xuất hồn được là mình không có đảnh lễ Phật được. Cái gì mình khởi đau cái gì chút mình cũng kêu Quan Âm cũng kêu Đức Thích Ca, thì nói cái đó vô ích. Thành ra cái phương pháp này thấy như là đã cải tiến Phật giáo, phải không? Đó, mình nếu mà mới xem qua coi cái phương pháp mà mình nó giống cũng như là cải tiến Phật giáo vậy. Tại vì thay đổi hết cái đường lối tu hành, không có cầu sinh nữa mà phải đi tới, mà muốn đi tới phải có cái pháp để hành thì mới đi tới được. Anh em mới nghe qua tưởng như là cải tiến Phật giáo, mà thật sự nó là thay đổi chứ. Đón nhận cái giáo lý nó đi trong thực trạng của Phật giáo và đi tới sáng suốt. Đón nhận cái giáo lý quý giá từ mấy ngàn năm nay để lại mà người ta tự làm thất lạc. Còn cái này mình thực hiện rồi, mình nằm trong cái nguyên căn đó, mình đi tới cái chuyện đó. Còn nếu cái giáo lý để lại mà chỉ nói lại không á, mà mình không có thực hiện được á, thì cũng không có làm gì được. Rồi thầy nói thấy Thích Ca không có khó khăn là khi đạt rồi á, thì mới không có khó khăn, nghĩa là có thể làm được nhưng mà phải dày công lắm mới đạt được, chứ không phải là không có khó khăn như thầy nói. Khó chứ không phải không khó, phải dày công mới thành đạt. Thì thầy nói mình phải có cùng một ý chí, cùng một trình độ mình mới tương hợp được. Bạn đời ở thế gian hai trình độ khác nhau, ngồi nói chuyện một hồi nó bực bội nó cũng bỏ nó đi chỗ khác. Còn cái trình độ tương đồng á, ngang nhau á, thì nó thấy khác. Thấy rõ người kia và người kia thấy rõ mình, hai bên thông cảm với nhau, dễ nói chuyện. Thì trình độ không mua không bán là ở chỗ đó, phải thực hành để thấy, lập lại trật tự. Vì mình bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh trần trược quá nhiều thì mình cư trần mình phải nhiễm trần, cái đó là cái định luật rồi. Mình sống ở thế gian mà mình không bị nhiễm trần sao được, mình bị ngoại cảnh trần trược nó lôi cuốn hàng ngày mà mình đâu có cưỡng lại được, thành ra mình phải bị nhiễm trần. Thành ra nhờ cái pháp này mình phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự thì cái gì trần trược nó không muốn rước nữa, như là lúc đó nó biết ở ngoài là trần trược rồi, nó không có hướng ra ngoài nữa. Chuyện ai nấy lo, đường ai nấy tiến, ai cũng có chuyện để giải quyết hết, chứ không có ai ở không ở trên thế gian này đâu. Thì mình không hiểu thì mình mới có dư thì giờ mình làm chuyện không hữu ích, mà mình hiểu rồi thì mình thấy mình không có đủ giờ, tại cái chuyện của mình phải giải quyết nó quá nhiều mà mình không có đủ giờ, thành ra ngoại cảnh nó bớt quyến rũ mình không có thì giờ để hướng ra ngoài nữa. Bây giờ có rủ mình đi ra ngoài mình cũng không có rảnh nữa, công chuyện nó làm quá nhiều, làm cho chính mình, xây dựng lại cho chính mình, lập lại trật tự cho chính mình, nó đòi hỏi nhiều lắm, mà tại vì mình làm biếng mình không làm thôi. Nói mình cấm làm biếng như tiền ra, tôi thấy mình bị phạm cái làm biếng cũng nhiều. Thầy nói mình có gia can động loạn, nó làm cho mình khờ khạo bơ vơ, nghĩa là nó nhồi mình á, nó nhồi mình đến lúc mà mình khờ khạo bơ vơ luôn á. Bây giờ mình lập lại trật tự để tự chủ, mà muốn đi tới tự chủ là một con đường dài chứ không phải ngắn, cũng cam go lắm mới đi tới tự chủ. Làm sao cho vạn linh ở trong này nó biết niệm Phật, nó cùng tu với mình á, thì mình mong có ngày đi tới tự chủ. Còn nó tiếp tục nó lôi cuốn mình á, thì mình sẽ không có ngày tự chủ được. Thì lúc đó mình thấy là cái cảnh giải thoát là vô cùng, thì mình mới hòa hợp với ý chí của Ngài. Thì giáo lý Ngài không bao giờ mình bị mất, nhưng mà nó sống động trong nội tâm của chúng ta là hào quang siêu diệu sáng suốt. Từ cái đó rồi trăm kinh ngàn cuốn cũng có thể viết ra, luận cách nào cũng được. Cái đó là nói là khi mà mình thu tu đắc rồi đó thì mình thông hết rồi, bây giờ nói bao nhiêu cuốn kinh nói cũng được, tại nguyên lý là anh nắm vững rồi, quán thông rồi, thì chuyện gì cũng nói ra là kinh được, cái chuyện gì cũng phân ra là chân lý được, địa diệu tiến vạn linh. Rồi có tiếp. Cái này có video.
Chuyện đời lẫn chuyện đạo, cả đời cả đạo luôn, cả đời cả đạo thì 2 tiếng hay là 1.001 đêm nó cũng còn nói được. Ai có con phải lo cho con, ai có vợ lo cho vợ, ai có chồng lo cho chồng, mà có biết cách lo hay là không biết cách lo? Biết cách lo thì xã hội tốt, người kế tiếp được hưởng. Không biết cách lo thì xã hội lụng bại, và người kế tiếp sẽ thất bại luôn. Rồi bây giờ ai muốn hỏi gì thì hỏi nơi đây, chứ phi chung vô phòng tôi hỏi khác rồi, đi đâu cũng không được. Tôi là một người mất tự do nhất ở thế giới này. Từ ngày biết nói đạo tới bây giờ là không có lúc nào mà được rảnh đi chơi một mình, bị kẹt luôn luôn luôn.
Rồi, thầy nói thầy là cái người từ ngày biết đạo tới giờ là cái người mất tự do nhất. Đi đâu cũng bị bao vây hết, thành ra không có bao giờ tự do đi chơi, muốn đi làm gì một mình cũng không được. Ai cũng bu tới. Thì thầy nói cả đời cả đạo thì 2 tiếng đồng hồ trong buổi họp đó là nói 1.001 đêm nó cũng còn nói được. Như là chuyện đời chuyện đạo là nói hoài nó không hết, nếu mà thông rồi chuyện gì cũng phân giải được. Thành ra thầy nói rốt cuộc thì ai ai có con phải lo cho con, ai có vợ phải lo cho vợ, ai có chồng phải lo cho chồng, mà phải biết cách lo hay là không biết cách lo đó. Thì biết cách lo thì xã hội nó tốt, còn mình không biết cách lo thì nó loạn. Tiếp số 4.
Một cái hiện tượng cha, một cái hiện tượng cha trường, một cái hiện tượng năm nay, tất cả những đó nó nhồi nặng, nó làm xáo trộn, làm thắc mắc những người bản đạo. Vậy thì tất cả cái điều mâu thuẫn đó và những cái lời giảng của thầy với nhiều trình độ khác nhau, thì xin thầy cho
Lời giảng của tôi lúc nào cũng đi thẳng, chỉ đường lối là người tu cái tâm mình phải dứt khoát. Làm việc đời mà không ôm đời, có của mà không cần tính của, chỉ thực hiện giúp đỡ người ta thôi. Cái tâm dứt khoát, cái đó là chánh về vô vi, chứ không phải nói gì cái xác. Cái tâm người tu gì về điển mà, cái tâm phải dứt khoát. Ngờ tôi làm việc đó mà tôi không có sao, tôi có bị gì đâu, vẫn đi làm mà tôi không có bị gì, tôi không có động. Còn tâm không có dứt khoát là động, mặt mày suy sụp, không có phát triển được. Đó là cái tâm nó nhào vô trong cái tình tiền duyên nghiệp. Mà cái tâm nó dứt khoát, nó đứng ngoài tình tiền duyên nghiệp thì nó làm việc gì nó cũng làm được hết. Đi vô chỗ nào cũng đi, đi vô nhà điếm cũng độ người ta tu được. Đường lối tôi giảng rất rõ ràng, không có phải mâu thuẫn gì hết. Mà những người đó không dứt khoát, họ không có dứt khoát với chính họ. Họ như họ tu được mở chút, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy ông Thượng Đế, tôi gặp ông rồi, đâu cần họ nghe ông Tám. Ông Thượng Đế là vô hình vô tướng, mà nó nói nó gặp ông Thượng Đế là nó gặp con ma, nó không phát triển được. Mà nó ngu muội, nó nghe lời con ma là nó bị đọa, nó không phát triển, nó bỏ vô gì là nó bị đọa, bị con đường đi tới nó vô cùng. Mà gặp Thượng Đế thì mình chỉ nghe nói, không không có thấy hình gì hết. Cái đó mới là chánh. Khắp càn khôn vũ trụ đều có Thượng Đế, mà nó không biết. Thế nên tôi gặp ông Thượng Đế là con ma. Cái ông Thượng Đế là ông nói vậy đó. Hư rồi. Nhưng mà nó không cần, nó tưởng là nó đắc đạo rồi. Nhiều người nó đi sai lầm, tự cao, tự đắc, tự ái quá cao. Mà nó không cần sự sáng suốt của người dẫn nó đi. Cho tôi giảng rất rõ ràng, rất nguy hiểm. Thấy rõ, Thượng Đế là sao, Phật là sao. Mình có tâm từ bi mình mới ngộ được Phật, chứ không phải là con ma nhập xác nó ta là Phật rồi nghe lời nó ta là Quan Âm rồi rồi tôi học Quan Âm tôi mới thành Quan Âm ấy. Thành con ma chứ thành Quan Âm đâu. gạt lấy mình, mặt mày tối tăm, gia đình không ổn. Còn cái người ta vẫn đi làm, vẫn đi xe hơi, vẫn đi dây đầm, vẫn đi chơi, mà tâm họ không có dính dấp, người đó đắc đạo. Nó theo cái văn minh khoa học, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp. Nó đi tới đâu nó độ người ta, nó không có bị lệ thuộc. Ở đây ta giảng rất rõ ràng mà, không có gì mâu thuẫn hết, tại nó đi sai. Nó ý, ô, tôi tao bây giờ làm cha, tao nói tiếng mọi người nghe. Nhưng mà coi thể tượng vô vi có ngu không? Nó nhìn anh cha thiệt là để cho anh ngồi ghế cha anh cũng rớt à. Thì cũng phải rớt. Là tôi vô vi nhịn nhục không? Nhịn nhục rõ ràng. Mà nó ở cái giới khác, nó ở điện giới chứ không phải ở phàm giới. Không có phật sân si, đánh lộn, không có vụ đó. Nó mượn đạo tạo đời, muốn làm chính trị sao được, thì nó tự nó rớt. Không phải mình rớt. Vô vi vẫn giữ, mình vẫn ở với đời, vẫn sống với thế gian, sống với gia đình, mà tâm mình vô khoai ngại, không có dính dập. Cái đó là cái quan trọng á. Mình tu để mình góp cái thanh điển, là lấy đồ la ông trời, mình biết làm mafia thế gian, tại sao ông là mafia ông trời sẵn sàng. Cả một càng khôn vũ trụ biết bao nhiêu thanh quan, tại sao mình không hưởng để mình đi lớn. Mình thiện nhiều, mình vui. Mình sung sướng, mặt mình tươi. Linh khí mình đầy đủ. Còn mình ôm đời là mất linh khí. Chắc chắn như vậy. Nhìn mặt là biết người tu bao lâu rồi, biết rồi.
Cảm ơn thầy. Thì chính những cái điều mà thầy nói là cái điều mà chúng con suy nghĩ nhiều. Thế chẳng hạn như là vô vi ấy, mới bản đạo nào mới vô nghe thì thấy gặp ai cũng hỏi cho bây giờ đã xuất hồn chưa, đã thấy này thấy kia, xung quanh thấy ai kể mà vậy. Con ấy, trên 10 năm rồi thỉnh thoảng cũng thấy, mà chính con
đó, cái này là cái hiện tượng mà nó xảy ra vào các năm 80 mấy tới 80 mấy tới 89. Thì anh bạn đạo này anh nhắc lại cái hiện tượng của cha Trường. Cha Trường là xuất hiện vào 1987, 88, 89 đó. Rồi cái hiện tượng của chị Năm Mai là từ ngày mà có phái của ông Triệu Phước qua bên Vu Vi đó, hồi năm đại hội 1983 ở Montreal, Gia Đại đó, thì mới bắt đầu là nhận điển và múa. Từ đó nó mới có những cái phong trào điển nó vô, nó điều khiển mình hay là mình mượn điển gì đó. Thì cái đó làm cho bạn đạo cũng nhiều người, người ta cũng thắc mắc và người ta cũng bị xáo trộn. Thì lúc đầu tu mình đâu có những cái hiện tượng đó, thì mọi người lo tự tu thôi. Rồi sau đó tự nhiên có những người bạn đạo là tiếp những cái điểm này, điểm kia, điểm nọ vô. Thì thực hư thì mình không có đủ trình độ để mình phán xét. Thành ra nó xảy ra cái tình trạng hơi hoang mang, mà không biết cái đó là thật hay giả. Nhưng mà thầy thì thầy đã giảng rất rõ ràng rồi, mà mình không có học đạo, mình không có hiểu đạo thì mình sẽ bị những cái phần đó nó lôi cuốn. Thầy nói là lời giảng của Đức Thầy lúc nào cũng đi thẳng, chỉ đường lối rõ. Người tu cái tâm là phải dứt khoát, làm bất cứ chuyện gì phải dứt khoát. Mà nói hai chữ người tu cái tâm phải dứt khoát đâu có phải dễ. Mình mới tu tâm mình đâu có dứt khoát, mình đâu có hiểu rõ đâu mà dứt khoát. Mình dễ bị lôi cuốn lắm, mình dễ bị ngoại cảnh nó lôi cuốn lắm, mình đâu có dễ dứt khoát. Thầy nói thầy tu cái này dứt khoát là cái tình trạng của thầy, là thầy dứt khoát thật. Còn mình chưa có dứt khoát, mình không có hiểu rõ làm sao mình dứt khoát. Thấy không? Thành ra thầy nói tu cái này là tu về điển, là cái tâm, quan trọng là cái tâm. Thì nếu mà cái tâm mình vững á, thì mấy cái ngoại cảnh nó không có làm gì mình được. Còn tâm mình không có dứt khoát á, là mình bị động. Mình bị cái tình tiền duyên nghiệp nó lôi cuốn. Thì lúc đó là mình mệt. Thì thầy nói tâm dứt khoát đi vô nhà điếm cũng độ được người ta tu, là thầy nói thầy á. Thì nói trường hợp của thầy á, thì nó không có mâu thuẫn gì, nhưng mà những cái hiện tượng này nó xảy ra cho bạn đạo mới bước vào con đường tu vài năm á, thì đương nhiên là nó sẽ gây hoang mang. Nhưng mà bài đó đã học qua rồi, bây giờ mình phân tách lại để rủi mà nó có xảy ra trở lại thì mình cũng không có bị dính vô trong đó. Thì thầy nói ông Thượng Đế là vô hình vô tướng, mà mấy người đó nói là gặp ông Thượng Đế rồi. Thầy nói cái đó là gặp con ma, là họ bị dẫn vô những cái giới âm đó mà họ không biết, là họ cho nó cho họ thấy cái gì đó, nó nói đó là Thượng Đế thì họ tin. Tại vì sao? Tại vì mình tưởng là mình là người phàm, muốn gặp ai là gặp, muốn gặp Thượng Đế, muốn gặp Phật là Phật là gặp, mà đâu phải vậy. Nó trật tự trong càn khôn vũ trụ nó có, mình thanh nhẹ mình mới gặp được người thanh nhẹ. Cũng như thầy thầy muốn đi đến gặp Thượng Đế đâu phải là đơn giản đâu, cả một hành trình tu biết bao nhiêu đạt tới cái sự thanh nhẹ rồi mới đi đến gặp ông Thượng Đế được, chứ mình là người phàm trần trược, tánh hư tật xấu còn dẫy đầy, mà mình nói mình gặp ông Thượng Đế là mình thấy rõ là hai cái nó không có tương xứng với cái trình độ của mình à. Thấy không? Mà ông Thượng Đế đâu phải là một người, ông là vô hình vô tướng mà. Mình không hiểu, mình tưởng là gặp cái nó cho thấy cái hình tượng đó, nó ông ra là Thượng Đế, là mình tưởng là mình gặp Thượng Đế, nhưng mà thiệt ra thầy nói là gặp con ma. Không có phát triển được, mà ngu muội nghe lời con ma là bị đọa. Mình bị lầm tưởng á. Bị lầm tưởng gì, mình tưởng cái gì cũng quá dễ, mình cho mình đạt được rồi, mình đã rất là nguy hiểm, mà trong khi mình không thấy cái sự, không có nhìn nhận và không thấy cái sự trần trược của mình khi mình còn là người phàm. Còn trần trược á thì mình không có trình độ mà để gặp Phật, gặp tiên, gặp Thượng Đế được, cái đó là không có. Thành ra mình phải hiểu cái căn bản đó. Thành ra mấy người mà nói xuất hồn đi gặp Phật, gặp tiên là gặp con ma. À, mình nhìn cái trình độ là mình biết trần trược chứ nào, chọc một cái là giận liền á, đâu phải là chuyện giỡn đâu. Thành ra cái đó mình không có tin nữa, ai muốn nói gì nói. Thì thầy nói bỏ vô vi là bị đọa, thì tưởng mình đắc rồi, thành ra đâu cần vô vi nữa. Nhiều người tu tới thời gian tưởng mình đắc là tự nhiên muốn bỏ vô vi à. Cái tánh nó phản trắc, nó không có trung tín, mà vô vi là đi tới vô cùng, làm sao nói mình đắc mà dám bỏ vô vi. Vô vi là dẫn mình đi tới vô cùng, chứ không phải là để cho mình tới đó rồi bỏ mình ở đó. Mà nhiều người tu đạt được chút xíu tưởng là mình đắc rồi, tưởng là mình tới nơi rồi, không cần vô vi nữa, thì bỏ con đường vô vi ra là bị đọa, là tại vì không còn biết đường đi nữa. Thấy không? Con đường nó đi tới vô cùng, mà gặp Thượng Đế là mình chỉ nghe nói thôi. Tại đó giờ mình đâu có gặp Thượng Đế đâu, tưởng gặp Thượng Đế là gặp chơi chơi, nói chuyện chơi vậy thôi, gặp mặt cũng như gặp mặt người thường nha, không phải vậy. Thầy nói gặp Thượng Đế là mình chỉ nghe nói thôi, nhưng không thấy hình gì hết à, đâu có cho thấy hình gì hết, cái đó mới là chánh. Nhưng mà người ta đâu có biết là tưởng gặp Thượng Đế là gặp cái ông nào đó, ông là Thượng Đế. Thầy nói khắp càn khôn vũ trụ đều có Thượng Đế mà mình không biết, mà mình cứ nói mà gặp ông Thượng Đế, nói gặp chỉ có một ông Thượng Đế thôi là gặp con ma, nó biến hình ra nó cho mình thấy là con ma. Cái ông Thượng Đế đó ông nói như vậy đó là tiêu rồi, là hư rồi. Thành ra trên đường tu của mình nó cũng có nhiều cái cạm bẫy, là tại vì cái sự ngu muội của mình không có, mà mình tưởng tượng quá nhiều, mình cho mình có một cái trình độ cao siêu thì mình sẽ lọt vô những cái bẫy đó. Còn nếu mà mình cứ lo tu sửa đàng hoàng thôi, mình không có mơ tưởng gì hết đó, thì mình không có bị. Nhưng mà nó không cần, nó tưởng nó đắc đạo rồi. Nhiều người nó đi sai lầm, tự cao, tự đắc, tự ái quá cao, mà nó không cần sự sáng suốt của người dẫn nó tiến. Đó là nó không cần cái sự sáng suốt của thầy đấy. Thầy đã đi trước biết bao lâu, thầy có cái sự sáng suốt, thầy dìu tiến mình, thầy dẫn mình, mà nó tới đó cái nó nói nó đủ rồi, nó đắc rồi, nó đâu cần nữa, không cần sự giảng dạy của ông thầy nữa. Thì đó, đi một mình á, đi ra là bị liền. Cái luật nó có những người phản trắc mà cống cao ngạo mạn hay là tự đắc tự cao rồi nó cũng phải rất khó mà đi xa được. Cái đó là những cái tánh của phàm mà. Tánh phàm nó đâu có đi xa được, cùng lắm là đi tới gặp con ma thôi. Như thầy nói, thầy giảng rất rõ ràng, rất nguy hiểm. Trên con đường đi mình nó cũng có nguy hiểm chứ không phải không. Mình mà đi sai một cái là mình tiêu liền á. Thành ra mình phải hiểu rõ con đường đạo như thế nào, cái giới bên kia nó như thế nào. Chứ không phải mình thấy là mình nói đại gì đó là nguy hiểm lắm. Mình có tâm từ bi mình mới ngộ được Phật, chứ không phải con ma nhập xác nói ta là Phật, rồi nghe lời nói ta là Quan Âm, rồi tôi học Quan Âm, tôi phải hành Quan Âm thành con ma chứ thành Quan Âm gì. Đó, đi theo mấy cái đó là thành con ma. Thành ra nó có những cái bẫy đó, mình phải coi chừng, là mình đừng có mơ tưởng quá cái sức của mình. Mình biết mình còn trần trượt, mình phải thấy cái sự sai lầm của mình để mình sửa. Chứ mình đừng có mơ là mình làm tiên làm Phật. Thì có nhiều người mới vô tưởng là gặp cái pháp này là chắc chắn là thành tiên thành Phật trong nháy mắt. Nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra nói đủ thứ chuyện là vậy. Cái đó là tự gạt lấy mình, mặt mày tối tăm tại vì đâu có tu đàng hoàng nữa. Rồi anh bạn đạo này anh nói nhiều người, người ta mấy bạn đạo mới vô nghe nói thì gặp ai cũng hỏi sao bây giờ đã xuất hồn chưa, đã thấy này thấy kia chưa, như là họ đi tìm một cái ấn chứng, tu để tìm ấn chứng chứ không phải là tu để tìm con đường để sửa mình từ cái động loạn đi tới thanh nhẹ. Thành ra nó bị sai lầm hết cả đám là vậy đó. Tu là tưởng vô cái tu này ngồi soi hồn pháp luân thiền định vậy là xuất hồn, tưởng cái đó là chuyện chơi, cũng như là hát xiệc vậy, cũng như là phép tắc chơi vậy. Cái pháp này là cũng như là chuyện giỡn chứ không phải chuyện thiệt. Thành ra mình chỉ mượn cái pháp này là mình xuất hồn, chỉ mượn cái pháp này là thấy này thấy kia. Thành ra nguyên cả một cái thế hệ nó đi theo con đường đó. Con đường đó là con đường sai lầm, tu không phải là con đường đó. Mà mặc dù ông Tư ông có viết cuốn Phép Xuất Hồn nhưng mà không phải dành cho những người phạm trược. Cái đó là kinh nghiệm của một người đắc đạo, chứ không phải tu cái pháp này là bắt buộc phải xuất hồn. Thành ra sai lầm là sai lầm nhiều cái gì không hiểu đạo, anh nó dễ bị sai lầm chỗ đó. Rồi thấy này thấy kia thấy nọ, rồi rốt cuộc rồi mình thấy kết quả nó ngày nay mình thấy ra sao thì mình đã thấy rồi. Đi theo con đường đó là chỉ có thất bại thôi.
Cho nên nhiều người cứ sợ giấu, tôi sợ ông Phật thì giấu không được, cái thành thật là mình hưởng, mình phát triển mà thiếu thành thật không có phát triển được. Thành thật là trật tự của cả càn khôn vũ trụ, lôi thôi dối trá là không được, chỉ tạo khổ cho chính mình mà thôi. Cho nên rảnh coi lại cái cuốn băng video rồi kiểm chứng lại cái mình làm thế nào, và lời cộng với lời tôi giảng nãy giờ phải lấy một cái diệu pháp để hóa giải cái nghiệp tâm của mình, chứ không có ồn ồn à hóa giải. Thế lấy cái diệu pháp thanh nhẹ để mở mở tất cả, rồi từ đó nó phát triển được cái tâm từ bi. Ở đời mình cũng lấy sự thanh nhẹ đối đãi với mọi người, không lấy sự ổn hỗn ổn đối đãi mọi người. Tưởng bây giờ tôi mạnh, tôi hiếp được người đó, chính là tôi ăn hiếp tôi rồi. Tôi không giết người đó là tôi sẽ giết tôi. Rất rõ ràng, không hiểu. Sanh có tập quán bất lương là tự giết mình. Phải bỏ ăn năn sám hối, bỏ tất cả. Lo sơn hồn, lo pháp luân cho nó. Cái ánh sáng nó càng ngày càng khôi phục, đó là mình đi trên đường diệu pháp và sẽ đạt được diệu pháp. Thì lúc đó cái điển từ bi mình nó mạnh, có thể chiếu cho đối phương, cứu đối phương, chứ không có bao giờ nói chuyện hầm đánh hầm giết đối phương. Không được, hầm đánh hầm giết đối phương là tạo nạn cho chính mình mà thôi. Chưa bị thì mình tưởng đâu tôi hay, nhưng mà bị rồi phần hồn vơ vơ lúc đó chỉ có khóc thôi. cái người ác á, rốt cuộc cái lúc chết không có minh mẫn được. Cho mình tu cái này để giải ác, bỏ tất cả những cái ác nghi ngờ, sự suy tư bất chánh, nghĩ xấu về người khác mà buộc tội cho người, cái đó là mình cũng có lỗi. Không có nghĩ xấu, mình chỉ thực hiện tâm từ bi và ban bố sự sáng suốt cho đối phương, không tiếp tục làm ác nữa là đúng.
Thầy nói mình tu cái này đó là phải thành thật. Mình phát triển mà mình thiếu thành thật thì nó không có phát triển. Thành thật là trật tự của càn khôn, của cả càn khôn vũ trụ. Lôi thôi dối trá là không được, chỉ tạo khổ cho chính mình mà thôi. Thành ra mình tu cái pháp này là mình phải trở về sự thành thật. Cái đó là trật tự của càn khôn vũ trụ thì mình mới đi lên trên được. Thì thầy nói rảnh là phải coi lại cùng băng video về phương pháp công phu, rồi kiểm chứng lại cái mình làm như thế nào có đúng không, rồi cộng với những lời giảng của thầy nãy giờ tại cái cùng băng này, là cùng băng thầy kiểm lại cái phương pháp công phu và thầy giảng thêm á, thành ra thầy nói phải kiểm lại coi mình làm có đúng không, và cộng thêm những cái lời giảng của thầy, nó không có nằm trong cuồng băng phương pháp công phu mà thầy giảng thêm để mình hiểu rõ thêm. Thì thầy nói phải lấy một cái diệu pháp để hóa giải cái nghiệp tâm của mình. Ở đây thầy cũng chơi chữ mà thường thường ta nói diệu pháp là một cái pháp huyền diệu á, nhưng mà ở đây thầy nói cái pháp huyền diệu cũng như là cái pháp nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng á, thầy cũng kêu là diệu pháp luôn. Thành ra ở đây thầy nói lấy cái diệu pháp là nhẹ nhàng á, không có chữ e, diệu pháp nhẹ nhàng hóa giải cái nghiệp tâm, chứ không có ồn ồn ào ào hóa giải. Thành ra cái pháp mình làm cái gì nó cũng phải nhẹ nhàng, không? Lấy cái diệu pháp thanh nhẹ để mở mở tất cả, rồi từ từ đó nó mới phát triển ra được cái tâm từ bi. Thành ra nếu mà chơi chữ cái diệu pháp đây là làm dịu dàng á, làm rất là nhẹ nhàng. Pháp nào cũng phải nhẹ nhàng, từ từ nó mở. Điển mà đâu có phải ồn ồn ào, đâu cần ồn ồn ào. Điển không có cần mạnh, điển cần nó phải dịu dàng, từ từ nó mở. Nó mở tất cả rồi từ từ nó mới phát triển được cái tâm từ bi. Đó, nó mở tháo gỡ ra rồi mới phát triển cái tâm từ bi, là tâm của ông Phật á. Ở đời mình cũng lấy sự thanh nhẹ đối đãi với mọi người, không lấy sự hỗn ẩu đối đãi với mọi người. Đó là mình lấy cái sự thanh nhẹ rồi từ từ đó mình mới đi tới cái tâm từ bi. Còn mình gây lộn, chửi lộn với người ta là mình không có bao giờ đi tới cái tâm từ bi được hết. Phải lấy cái sự nhẹ nhàng, thanh nhẹ. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, chứ không phải trong lúc mà mình hành thiền. Trong cái cuộc sống của mình là mình nhớ là mình cũng đang là tu, tìm coi mình sai chỗ nào để sửa, thế nào cũng có đụng chạm, thế nào mình cũng vấp phải những cái lỗi, chứ không phải là mình hoàn hảo, mình chưa đạt tới cái toàn thiện. Nhìn ra trong cuộc sống hàng ngày có nhiều hoàn cảnh nó cũng làm cho mình có những cái phản ứng không có thích hợp với một người tu, mà mình nhận thức được thì mình mượn cái cơ hội đó để mình sửa. À, mình nói nãy mình làm cái chuyện nó không đúng, mình ăn năn để mình sửa, thì nay chút mai chút từ từ mình mới đi tới cái chỗ tốt hoàn toàn được, chứ không phải đi một cái là tới liền. Cho nên sửa cũng phải sửa từ từ, từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Cái nhỏ nó nằm ở đâu? Trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong cái sự đối đãi với mọi người hàng ngày, mình luôn luôn sẽ có những cái kích động phản động, nhiều khi mình hơi quá trớn chút xíu mình phải chỉnh lại thôi. Cái đó ai cũng có, mà mình không để ý là mình cho nó trôi qua, mình mất đi cái cơ hội để ăn năn sám hối và để sửa mình. Chứ cái hoàn cảnh nó dạy mình hàng ngày hàng giờ, không thể nào nói là trong ngày đó mình không có gì để sửa, thế nào cũng có chuyện sửa. Nếu mà mình chịu xét kỹ, mình thăng hoa, mình hướng thượng thì mình thấy mình cần phải sửa, còn mình hướng hạ thì mình không thấy cái gì phải sửa. Tưởng bây giờ tôi mạnh rồi, tôi ăn hiếp được người đó, nhưng mà chính là tôi ăn hiếp tôi rồi. Tôi hâm giết người đó chính là tôi giết tôi. Rất rõ ràng. sanh cái tập quán bất lương là tự giết mình đó. Mình có những cái tánh xấu mà mình không sửa là nó từ từ nó hại mình. Mình phải bỏ ăn năn sám hối, lo soi hồn, lo pháp luân, cái ánh sáng nó càng ngày càng khôi phục. Đó là mình đi trên đường diệu pháp và sẽ được đạt được diệu pháp. Diệu pháp đây là cái pháp quyền diệu á. Thì lúc đó cái điển từ bi nó mạnh, có thể chiếu cho đối phương, hay là đi tới ông Phật rồi đó thì mới có cái điển từ bi mới chiếu cho đối phương, cứu đối phương, chứ không bao giờ nói chuyện hâm đánh hâm giết đối phương, là đi tới tới tâm Phật rồi đó. Hâm đánh hâm giết đối phương là tạo nạn cho chính mình mà thôi, chưa bị thì gì, tưởng đâu tôi hay, nhưng mà bị rồi phần hồn bơ vơ, lúc đó chỉ có khóc thôi. Cái người ác rốt cuộc lúc chết cũng không minh mẫn được. Anh nói bơ vơ là lúc mình lìa xác ra khỏi xác, mình bơ vơ tại vì mình là thuộc loại ác. Thì bơ vơ thì có quỷ hắc bạch nó tới nó rước mình. Còn mình tu cái này á, là giải ác, bỏ tất cả những cái ác nghi ngờ, suy tư bất chánh, nghĩ xấu về người khác mà buộc tội cho người, cái đó là mình cũng có lỗi đó. Thầy chỉ cho mình nhìn những cái lỗi mà người phàm thế nào cũng bị vấp phải. Thành ra mình mượn những cái lời nhắc này á, để mình biết cách sửa mình, chứ không phải mình không biết. À, tôi trong ngày này tôi đâu có gì sửa đâu, mà nhiều khi mình phạm những cái lỗi này mà mình cũng không nhớ là thầy có nhắc, thì cái đó là cái lỗi là mình phải sửa. Không có nghĩ xấu, mình chỉ thực hiện cái tâm từ bi và ban bố sáng suốt cho đối phương, không tiếp tục làm ác nữa là đúng đó. Khi mà mình nghĩ xấu cho người khác á, là mình đã làm ác rồi, chứ không mình không cần phải đánh người ta, phải làm gì. Mình nghĩ xấu cho người khác á, mình cũng đã làm điều ác rồi. Mà mình người tu là mình chỉ làm điều thiện thôi, không được làm điều ác, thì mình phải sửa. Đó này là những cái khúc mà thầy nhắc mình những cái gì mình cần phải sửa. Mà người phàm thì thế nào cũng có những lúc mình nghĩ xấu nghĩ bậy, phải không? Thì cái đó là có cơ hội ăn năn sám hối.
Mình làm cái gì cũng phải đặt câu hỏi chính mình. Sau đó lỡ cái gì, sau đó được cái gì, phải hiểu. Thì con người nó phải sáng suốt, phải hỏi ngược lại mình, luôn luôn hỏi ngược lại mình. Tiếng nói mình nói ra đó có hữu ích gì cho mình không? Mình làm được hữu ích cho chính mình là tất cả hữu ích cho nhân loại ở tương lai. Việc làm của người vô vi căn bản là phải hỏi ngược lại chính mình, mới giải quyết được mọi sự việc ở bên ngoài. Cho nên đêm đêm lo thiền để khai triển cái của sẵn có của chính mình, tức là mình làm việc cho tất một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Mình cũng cơ thể như mọi người mà mình thông, thì kỹ thuật thông mình từ đâu đạt tới, đạt được thì mình mới nói cho người khác biết, phải làm như vậy sẽ đạt được, sẽ làm như vậy con người nó mới thông minh lên. Tất cả phải quy về trời, trung ương rồi quy về trời. Một phương pháp chúng ta đang hành đây là trung đạo, nhìn thấy thẳng trung chim chân mày, mọi cơ tạng bộ phận nào tôi phát triển đều trung ương. Đạt La Lạt Ma trước kia không tu như vậy, phát triển như vậy, chính ông Đỗ Thường Học cũng tìm ra đấy. Rồi điển của chúng ta sử dụng gì về vợ chồng, về hôi tanh, về thơm tho, về cách gì cũng có thể sử dụng được. Nó là vô cùng. Tư giới nào nó cũng thể ứng cảm được. Bây giờ mình đem về trung ương, và mình cố gắng tu thanh nhẹ, ngũ uẩn giai không, thì tâm mình không có chấp, ý mình không có ác. Căn bản không ác, con người mới không ác. Căn bản không khai mở là người luôn luôn ác. Tại vì nó theo bên ngoài nó ác, bên ngoài nó giới hạn, đại trí không mở, cho nên sau này còn thêm những cái dẫn giải cho mọi người niệm Phật để đại trí nó mở, làm pháp luân, thực hành để khai triển
những cái quốc khí bên trong giải mở hết, không còn giấy bận một việc gì. Trong có mà mình thấy rõ cái không mới là chánh pháp, sáng suốt là vậy.
Là mình làm cái gì cũng phải đặt câu hỏi cho chính mình, sau đó lợi cái gì, sau đó được cái gì, thì con người nó mới sáng suốt. Thành ra mình làm bất cứ cái chuyện gì mình cũng phải hỏi, mình phải cũng phải thấy được cái hậu quả của những chuyện mình làm. Cho nên là người sáng suốt thì người ta nghĩ tới cái hậu quả, người không sáng suốt thì không cần biết cái hậu quả. Mà bây giờ mình muốn tập cái tánh đó thì bây giờ mình phải làm bất cứ chuyện gì mình cũng phải nhớ đặt lại cái câu hỏi cho chính mình, làm cái chuyện này sau đó lợi được cái gì, được cái gì, thì con người nó mới sáng suốt. Phải hỏi ngược lại mình, luôn luôn hỏi ngược lại mình. Tiếng nói đó mình nói ra có hữu ích gì cho mình không, mình làm được hữu ích gì cho chính mình, là tất cả hữu ích cho nhân loại đó. Khi mà nhiều khi mình nói những cái lời nói đó, đâu có tốn tiền mua đâu, nhưng mà những cái lời nói nặng trược là kích bác thì cái đó nó cũng không tốt. Thì mình phải hỏi ngược lại để cho lục căn lục trần nó cũng được sáng suốt thêm. Thì nó đã được dạy quen những cái đường lối đó rồi, thì mà khi mình hỏi ngược lại đó để cho tụi nó thức tâm và nó không có đi theo cái đường lối đó nữa. Cái đó thì cái thói quen thì ai cũng có trong cái cuộc sống, từ đó giờ mình chưa biết tu thì thế nào cũng có những cái không có hay á. Thì thầy nói việc căn bản là phải hỏi ngược lại chính mình mới giải quyết được mọi sự việc ở bên ngoài. Cho nên mỗi đêm mình thiền là lo khai triển cái gì sẵn có bên trong, làm một việc cho tất cả mọi việc là mình sửa mình được á, thì mình thông rồi đó, mình có thể chỉ cho người khác được. Thì làm được cái việc của mình á, thì mình giúp cho người khác được, đạt được thì mình mới nói chuyện cho người khác biết, phải làm như vậy sẽ đạt được. Đó là làm một việc cho tất cả mọi việc. Việc thứ nhất là phải sửa mình, thì làm như vậy con người nó mới thông minh lên. Tất cả phải quy về trời trung ương á, cái pháp mình là cái gì cũng đi con đường trung dung, thì khai triển tập trung các điểm trung dung, đi đường con đường trung đạo mà. Nhìn trung ương cái gì cũng trung ương, không có nghiêng bên phải, không có nghiêng bên trái, các điểm phát triển đều nằm trong cái đường trung ương. Thầy nói luồng điển của chúng ta sử dụng, nhưng mà sử dụng về vợ chồng thì nó hôi tanh, nếu mình sử dụng về chuyện khác hướng thượng thì nó thơm tho. Thầy nói về cách gì cũng có thể sử dụng được vì nó là vô cùng, bất cứ giới nào nó cũng có thể ứng cảm được, tùy theo mình thôi. Bây giờ mình đem về trung ương thì mình cố gắng tu thanh nhẹ, ngũ uẩn giai không thì không, tâm mình không có chấp, mình không có ác đó. Đem về trên trên là mình đem gom cái điển về trung tâm bộ đầu á, thì lúc đó nó mới thanh nhẹ được. Còn mình đưa nó đi xuống hay đưa đi ra ngoài á là nó bị nặng trịch. Căn bản không ác á, con người nó mới không ác. Bây giờ mình đem về để mình trở về cái căn bản thanh nhẹ của mình á, thì con người nó mới không ác. Căn bản mà không khai mở luôn luôn là ác đó. Khi mình bị kẹt á là mình ác mà mình cũng không biết là mình ác, mình làm ác mà mình cũng không hay, tại nó theo bên ngoài nó ác đó. Cái gì mà hướng ngoại bên ngoài là ác, bên ngoài nó giới hạn, đại trí không mở, cái trí mình nó không có được mở, nó rất là giới hạn. Cho nên sau này thêm những cái dẫn giải cho mọi người niệm Phật để đại trí nó mở, thì nói vậy thôi, chứ mà muốn mở đại trí là Khi mà mình thành đạt rồi á thì nó mới mở đại trí, vì cái trí mình nó cũng sẽ mở từ 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 từ, nó bớt cái sự eo hẹp đi, nhưng mà đại trí là khi nào thành Phật rồi đó, nó mới mở đại trí à, đi tới tột cùng nó mới mở đại trí. Làm pháp luân là thực hành để khai triển những cái uất khí bên trong giải mở hết, không còn giấy bận một việc gì. Trong có mà mình thấy rõ cái không mới là chánh pháp. Đây là một cái định nghĩa của chánh pháp nữa. Trong có mà mình thấy rõ cái không, mình thanh nhẹ. Thấy được cái không là mình thanh nhẹ, mình thấy nó có. Ở thế gian ta thấy có nhưng mà mình thấy không là mình đã được thanh nhẹ rồi. Là sáng suốt là vậy.
Sao ta thiền là phải phải xả thiền, vì ta đời đạo song tu, xả thiền là cho cơ thể nó điều hòa lại, không phải tu cho tới chết đâu, cho nó điều hòa để nó phục vụ chúng sanh, đó là đời đó, công quả đó. Mình không lo cho cơ tạng điều hòa là mình không phải là người công quả. Làm việc bên ngoài mà không lo cho cái xác là bên ngoài, mà lo cho được khỏe mạnh, tức là mình làm công quả được rồi. Người này nó có lý trí, nó có sáng suốt, nó làm việc có trật tự thì nó mới giúp được cùng sanh.
Không phải nghe nói là giúp quần sanh rồi đâm đầu đi làm chuyện này chuyện nọ mà không biết sửa mình, không được. Làm chuyện ngoài lập được cái hạnh thì mình mới kết được cái sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ của trời Phật. Sự siêu diệu luôn luôn đem đến với chúng ta và khai mở tâm thức rõ ràng.
Đây thầy nói về xả thiền. Tại sao mình thiền xong là mình phải xả thiền? Vì mình đời đạo song tu, xả thiền là làm cho cơ thể nó điều hòa lại. Nãy giờ mình ngồi một chỗ, nhiều khi nó bị kẹt chỗ này và chỗ kia thì mình thoa bóp cho máu huyết nó lưu thông đều trở lại. Anh đã làm cho nó điều hòa trở lại để nó tốt, để nó phục vụ cho chúng sanh, là phục vụ cho đời đó. Đó là công quả. Mình không có lo cho cái cơ thể mình điều hòa là mình không phải là người biết làm công quả. Công quả là trước hết là mình làm cho mình được khỏe mạnh đó, thì mình mới phục vụ cho người ta được. Làm việc bên ngoài mà không có lo cho cái xác là bên ngoài mà mình lo cho nó được khỏe mạnh, tức là mình làm công quả được rồi. Thì người có lý trí, có sáng suốt thì làm việc có trật tự thì mới giúp được quần sanh. Chứ không phải là nghe đến giúp quần sanh rồi đâm đầu đi làm chuyện này chuyện kia mà không có lo sửa mình. Cái căn bản là cũng phải sửa mình trước. Làm chuyện ngoài lập được cái hạnh thì mình mới biết được cái sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ. Sự siêu diệu luôn luôn đem đến với mình để khai mở tâm thức của mình. Này nghe audio ha.
Con thì cũng có có cái sự thức mở với một phần phần tử thức chưa mở. Ví dụ những người mà thức chưa mở thì họ cần phải tu thêm nữa hay sao?
Phải hành thêm. Bởi vì vô vi là phải thực hành. Trụ rồi mới qua. Hành trụ qua, hành trụ qua, hành trụ qua. Nó mới trở về cái thức. Phải hành.
Thành ra cứ để
mà hành bằng cách cầu, hành bằng cách không phải là ngồi thiền mới là hành. Ngoài thiền là một chuyện, sự cố gắng để ổn định trật tự trong nội thất bên trong. Còn hành động hàng ngày phải là nghe mà còn xét, chưa quan thông là điểm chưa đủ. Còn người ta quan thông là vừa nghe là ta thấy đối phương điểm người ta dồi dào, thanh điểm phải dồi dào. Cho nên mình còn xét thì mình phải xét đi, mà xét đưa về siêu lý xét chứ đừng đưa về chấp lý mà xét. Đây là lời dạy của Thượng Đế. Đây là lời dạy của chư Phật gửi đến Thức Tâm Thông. Không phải đại kết tôi. Đây là cứu độ tôi. Phải nghĩ như vậy. Thì nó mới về siêu siêu giác thanh định. Chứ mình đừng nói ồ. Mới nói ra hai câu chắc tôi rồi. Dặn rồi. thì cái đó là tâm phàm, bàn chi diễn đó, mình người tu không bàn chuyện đó. Cái đó nghe mà không nghe, nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, nên làm như vậy. Còn các cái khác đem về chỗ siêu giác, thức nên mới mở thức, thấy chưa?
Tôi cũng phải biết nói.
Ít nói mà nói phải chưa đứng đắn. Mình nói làm chi? Mình niệm Phật. Mình niệm Phật. Mình nói mà nói đem ra dụng ý đọc tài đề bẹp ta ai nghe? Ta không nghe. Vì trình độ họ chưa quá giải nổi cái đọc tài của chính mình. Cái đọc tài đề bẹp họ nên đề bẹp những người tu cao hơn mình, để mình nhờ họ cho mình giáo. Vì họ lắp tẩy để cho mình thấy tánh mình. Họ có khả năng. Nên đập đầu họ đi, chửi trước mặt họ đi, để họ mở cho mình. Nhưng người tu cao không bao giờ có quyền chấp, chỉ có quyền thương yêu và xây dựng, không có quyền chấp và trách móc mình. Thì mình sử dụng cái ngu của mình, nhưng mà cái ngu của mình thì thử họ và đổ mình. Xương ở chỗ đó. Cho nên mỗi hàng tuần chủ nhật người ta hỏi tôi, là rốt cuộc người nào cũng thích thú vì họ được giải tỏa sự tâm tối của họ. Tôi phải hạ xuống để cho họ đạt trước. Rồi tôi mới lập ra cho họ thấy cái quả. Để họ thích họ mới sửa được.
Thì bạn đạo có hỏi là trong người tu có người thức được một phần, có phần chưa được thức. Rồi những người mà chưa thức chưa mở thì họ phải cần tu nữa hay sao? Thầy nói phải hành thêm. Bởi vì vô vi là thực hành, trụ rồi mới hóa. Nghĩa là trụ là mình phải gom cái luồng điển mình lại, phần hồn mình nó trụ rồi nó mới tiến hóa lên. Nó trụ rồi mới hóa, nó mới thay đổi, nó mới tiến hóa lên. Kêu là trụ rồi mới hóa, là cái luồng điển mình nó phải trụ rồi nó mới tiến hóa lên, nó thay đổi qua cái từng giới khác. Hành trụ hóa mình phải thực hành, giải hóa giải, khứ trực lưu thanh, gom cái điển lại, gom cái điển thanh lại. Nó trụ rồi á thì nó mới tiến hóa lên. Hành trụ hóa, hành trụ hóa nó mới trở về cái thức được. Thì lúc đó mình sáng suốt rồi. Khi mà mình tiến hóa lên một nấc cao hơn là cái thức mình ấy, được thức là mình được sáng suốt ấy. Thì phải hành. Mà hành bằng cách nào? Thầy nói hành không phải là ngồi thiền mới là hành. Không phải chỉ có ngồi thiền không mới là hành, mà còn hành chuyện gì nữa. Ngồi thiền là mới có một chuyện thôi. Tại hành nó nhiều chuyện lắm. Mà ngồi thiền là nó mới có một chuyện thôi. Nó mới mượn cái pháp để khứ trượt lưu thanh rồi. Trượt nhiều quá, mượn cái pháp giải ra, mượn cái chổi quét ra. Sự cố gắng để ổn định trật tự trong nội thức bên trong. Đó, mình cố gắng ban ngày mình rước trượt, mình tiếp xúc với đời nhiều quá. Cái sự trần trượt mình quá nhiều. Bây giờ tối mình ngồi thiền là mình mượn cái pháp để quét dọn bớt cái sự rác rưới mà mình rước vô trong ngày. Còn lại cái phần tiếp tục á là hằng hành động hàng ngày mới là hành. Đó, bây giờ cái phần ban đêm mình ngồi mình thiền nó là một chuyện. Rồi cái hành ban ngày mình làm gì đây? Cái hành động hàng ngày của mình á, mình phải kiểm soát, mình sửa, cái đó mới là hành. Thành ra cái sự tu của mình nó liên tục, chứ không phải để tối về mới ngồi thiền mới là tu. Rồi ban ngày muốn làm gì làm, không phải. Ban ngày mình tiếp tục cái cuộc hành trình của mình á, là phải hành. Hành đạo đó. Thì mình phải coi cái hành động của mình. Mà xét mà chưa quán thông á thì cái điển nó chưa đủ. Mà nếu mà mình đủ điển á là mình xét, là mình thấy mình liền. Còn mình gom chưa đủ cái thanh điển á, trượt nhiều quá á, thì mình nhìn mình không thấy gì hết. Mà khi mà mình xét mình á, mà mình có đủ điển á, là mình thấy là mình sai chỗ đó. Cái chỗ đó không tiếp, không được, là mình thấy liền. Cái đó là đủ điển. Còn người mà đi tới chỗ quán thông á là khác nữa. Cái đó nói như bậc như thầy vậy, là đi tới chỗ quán thông là vừa nghe là người ta thấy đối phương liền. Dễ sợ không? Vừa nghe cái tiếng phát ra là biết người đó ở từng giới nào rồi. Thấy rõ đối phương. Tại cái điển lúc đó là nó dồi dào, không phải nó đủ không, mà nó dồi dào, nó dư á. Nó dồi dào. Thanh điển người ta dồi dào. Muốn có thành điển đâu có phải dễ, muốn có thành điển là phải dẹp hết cái trược điển này mới có được cái thành điển chứ. Thành ra đi tới cái trình độ là trình độ của thầy đó, phần cuối là thầy nói thầy đó, thanh điển dồi dào, đi tới cái chỗ quán thông rồi, người kia vừa mới mở miệng là thấy rõ đối phương như thế nào. Cho nên mình còn xét á, thì mình phải xét đi, tại mình chưa có đủ điển thì mình phải xét, mà xét đưa về siêu lý xét, chứ đừng đưa về chấp lý mà xét. Xét nhưng mà đừng có chấp người ta, xét bằng cách cởi mở cái tâm mình ra, coi coi mình sai chỗ nào, mình kẹt chỗ nào, chứ không phải mình xét mình nói thằng đó nó chửi tôi, thằng đó nó nói xấu tôi, thằng đó nó làm chuyện bậy bạ đối với tôi. Cái đó là xét về chấp lý, mình xét cái hành động của người ta về chấp lý. Còn mình xét về siêu lý á, mình phải hỏi coi người đó tới dạy mình cái gì, muốn đánh thức mình ở chỗ nào để cho mình thấy cái sự sai lầm nào của mình. Đó là xét về siêu lý. Còn xét về chấp lý thì cái chuyện đời mình đã làm quen rồi, đâu cần làm tiếp. Đó nó tới nó chọc tôi, nó chửi tôi bực bội quá, đó là xét về chấp lý. Mình chấp với người đó, người đó tới thử mình mà mình chấp họ thôi, chứ mình không thấy cái bài học mà ông trời đưa đến, mượn người đó đưa đến cho mình bằng cách hung hăng nói chuyện nặng nề với mình mà mình không thấy. Đó là tại điển mình không đủ. Đây là lời dạy của Thượng Đế, đây là lời dạy của chư Phật gửi đến chúng sanh, không phải đả kích. Thành ra cái người đó đến với mình á là ông trời, ông Phật, ông mượn cái tánh xấu của người đó đem tới để thử mình, đem những cái lời đó tới để coi coi mình thức tâm không. Thì muốn cứu độ mình nó phải cho mình thức tâm, mình mới sửa, mình mới tiến, mới là cứu độ. Mà bây giờ ông trời ông Phật không gửi người tới thử mình chút xíu là mình chấp vô đó rồi mình không thấy cái bài học, mình không thấy mình sai, mình không có sửa được, mình không có thức tâm. Thì phải hiểu như vậy mới về siêu lý, siêu giác thanh tịnh. Chứ mình đừng có nói ô ông đó nói mới hai câu là ông chọc tôi rồi, giận rồi, đó là không được. Đó là gì? Chấp. Chấp thì mình đã làm quen rồi, mình là người đời, là vốn của mình là chấp mà. Ai chọc là chấp, cái chuyện này bình thường. Nhưng mà mình không có làm cái chuyện chấp nữa, mà mình phải giải về siêu lý. Mà siêu lý là làm sao, mình học ở đâu? Thì mình học hàng tuần nè, mình học cái lời giảng của ông thầy là mình học về siêu lý đó. Mình hiểu rõ, mình có hai cái siêu lý mà mình nhớ không? Bây giờ mình học rồi lát nữa mình quên rồi sao mình sử dụng đây? Còn nếu mà mình học mà mình nhớ là mình sử dụng được. À, siêu lý là mình nghĩ tới cái chuyện ông trời ông Phật gửi người đó tới để đang đánh thức mình, đó là về siêu lý. Còn mình quên cái siêu lý mà mình đã học đây á, thì mình nói à đó nó tới nó chửi tôi bực quá, tôi giận nó quá, đó là mình về chấp lý. Thành ra mình phải có chỗ chỗ chứa chân lý để mình sử dụng khi cần thiết hàng ngày, để cái cuộc hành của mình hàng ngày á, nó có giá trị, nó có hiệu quả. Thì mình lúc đó là mình hành á, hành ban đêm rồi bây giờ ban ngày cũng phải hành chứ, biết bao nhiêu chuyện mình phải đối đầu, mình phải giải giải tỏa. Thì mình có siêu lý nhiều, mình nhớ nhiều á, thì mình giải về siêu lý thì mình được thức tâm nha. Thì cái phàm, cái đó là tâm phàm bàn chi chuyện đó. Nếu mà mình giận rồi á là về chấp lý rồi, chỉ có là tâm phàm. Mình là người tu, mình đâu có đi con đường của tâm phàm nữa, chuyện đó mình đã quen quá rồi. Mình người tu không bàn chuyện đó, cái đó nghe mà không nghe, nghĩa là chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Còn người ta có chửi mình á, mình cũng bỏ ngoài tai, cái đó là chuyện nghe mà không nghe. Thấy mà không thấy, thấy nó tới nó hung hăng với mình mà kể như không thấy đó. Mà nói như vậy thì dễ chứ không phải dễ nha. Mình mà yếu một cái là mình hút liền á, mình trượt là mình hút được liền. Khi mà người ta nới, ta tới người ta tấn công mình á là nó phóng cái trượt vô cho mình, mà mình còn trượt á là mình hút vô hết, dính hết, mình không có giải nổi là mình bị rồi. Còn nếu mà mình thanh á thì bỏ ngoài tay được, tại vì lúc đó nó không có tấn công vô được, nó không có xâm nhập vô bên trong tâm của mình được. Thành ra nghe rồi đó mình quên đó, mình không thèm nhớ nữa, là cái đó điển mình mạnh rồi đó, mình niệm Phật đầy đủ rồi đó, niệm Phật có áo giáp đầy đủ rồi đó thì mình không có bị. Mà nếu mà niệm Phật không có đủ là mình sẽ bị lục căn trần nó hút liền, nó trượt mà. Trượt thì dễ hút trượt lắm, trượt nó phóng ra mình hút vô hết, mình phóng ra mình hút vô rồi mình phải lo giải lấy mồ chứ khổ, đâu có sướng hết gì đâu. À, thì nếu mà mình làm được cái chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, cái thức nó mới mở, nó mới thích, thấy không? Thì chị bạn đạo chị nói là tốt hơn hết là ít nói, à ít nói hơn, hay nói ít nói nhưng mà nói là phải cho đứng đắn. Khi mình chưa có trình độ để nói thì mình nói làm gì, mình niệm Phật tốt hơn. Niệm Phật mình nói mà mình đem ra dụng ý độc tài để ép người ta thì cái đó không có tốt, vì trình độ họ chưa quá giải nổi cái độc tài của chính mình đem cái độc tài ra mình đè họ thì họ còn bị kẹt thêm. Cái độc tài đó mình nên mình sử dụng với những người tu cao hơn mình, tại người đó anh ta có trình độ, lật tẩy mình để cho thấy tánh mình. Mấy người tu cao mình đem mấy cái độc tài của mình ra là họ lật tẩy mình cho mình thấy cái tánh mình, là cứu mình á. Thành ra nên gặp mấy người tu cao đi, lấy cái độc tài của mình ra đánh họ thử coi. Người tu cao không bao giờ có quyền chấp, chỉ có quyền thương yêu và xây dựng, không có quyền chấp và không có trách móc mình. Thành ra mình đừng có sợ, mình sử dụng cái ngu của mình, nhưng mà cái ngu của mình để thử họ và độ họ siêu ở chỗ đó. Cho nên hàng tuần chủ nhật người ta tới người ta hỏi thầy đủ thứ hết đó, vì sau đó họ được giải tỏa sự tâm tối của họ. Thành ra thầy phải hạ mình xuống để cho họ đạp trước rồi mới làm cho họ thấy họ được giải tỏa, thì họ được thức thì họ mới sửa được.
Anh tin tưởng anh đánh cái quyền thuật của anh bảo đảm không?
Còn động loạn anh nhắm chỗ này nó chặt chỗ kia, cái tim nó đi khác rồi. Cho nên bên Nhật nó có võ sĩ đạo, học võ sĩ trước đạo sau, kêu võ sĩ đạo. Những vị võ sĩ đạo đó là đánh họ không trả lời, nhổ nước miếng lên mặt họ không thấy. Võ sĩ đạo có bước vào đạo rồi không? Mà võ sĩ họ phải đánh lại. Nên bên Nhật nó có võ sĩ đạo. Giờ đây mình cũng đi tới võ sĩ đạo. Mở ra cho họ có sức khỏe. Nhưng mà một cái đạo của mình là người thật sự là võ sĩ đạo. Võ sĩ chiến đấu lên mình, khai thông lên, cày cuốc lên mình, từng lực căn sản, khai thông các từng ở trong cơ đạo. Mà lực lượng vô cùng mới làm nó mạnh hơn võ sĩ ở bên ngoài. Bao nhiêu triệu cây số trong bản thể mình phải khai thông, khai đường mở lối bên trong đó. Nó khác hơn những cái khác. Và đi tới không động thì lúc đó là đâu có dùng võ đánh đa nữa, lấy sức khỏe để phục vụ đồng bào. Và thần nhãn của mình có siêu diệu để nhiều nhất tâm thức, cái đó nó mới là thật sự. Cho nên khi mà tu một thời gian tốt rồi, kiếm người thôi miên mình thấy quá nhá. Khi mà nó trụ điện ở đây rồi, mình thấy nó phóng ra được rồi, cứ thôi miên nó sao thôi miên mình đổ cho họ. Còn không có nghĩ rồi đến lại họ, cho họ đánh với hay sao. Ông tu này mà đúng mức rồi, xuất ra được rồi đâu có qua cái sự thôi miên đâu có ăn cho mình. Thôi miên lấy lửa từ mặt trời xuống, mà mình tu đây là sự phát xê. Trung ương này bên tay mặt là mặt trăng, tay trái là mặt trời, mình đi trong trung ương, không xài điểm mặt trời. Nó khác hẳn, tại sao cái gì cũng chỉ chính giữa không? Mà không chỉ có bên này, không chỉ có bên này. Thành ra mình mới dìu dắt được hai khó, tả cũng như vậy. Chế độ này cộng sản với tự do, hai cái mình cũng là bạn. Không ghét ai. Mình có cái tâm thức để dìu dắt họ thôi. Họ không học thì họ phải chịu. Bên định luật đã giới hạn họ rồi. Họ sắp bô rồi búa rìu chạy đi đâu cũng bao nhiêu đó thôi. Rồi họ cũng phải chết. Còn đây mình cứu rỗi họ. Mình tư hại gia huynh đệ không có cái hại, mà cũng theo phe nào mà để hại phe nào. Cái này là cái mở màn cho cho cái thước thay đạo đại đồng của Thượng Đế. Mình nói mình anh hùng mà mình còn sợ là anh hùng như đó. Anh hùng tất cả cái gì cũng sợ, bầm tôi cũng sợ, tôi cũng thương yêu và tha thứ.
Rồi, ở đây thầy nói là võ sĩ và võ sĩ đạo. Thì người học mới học võ là chỉ học võ sĩ thôi, để tự vệ, người ta đánh mình chống trả lại, cho nên kêu là võ sĩ. Nhưng mà võ sĩ học đến cao rồi á, thầy phải bước vô cái đạo là người ta đánh họ, họ tránh né thôi chứ họ không cần đánh lại, không có trả lời, nhổ nước miếng trên mặt họ cũng không gây. À, đi tới cái chỗ mà cũng thanh tịnh rồi, trở vào bên trong họ tự kềm chế họ được rồi đó, thì không cần đánh lại. Đó là đi tới trình độ cao thì mới là võ sĩ đạo. Còn võ sĩ thường là ai đánh là đánh lại, cái đó là chuyện bình thường. Còn mình tu ở đây á, là mình thật sự là võ sĩ đạo. Tại sao nói mình là võ sĩ đạo? Võ sĩ chiến đấu lấy mình, khai thông lấy mình chống lại, dẹp loạn ở bên trong mình, cày cuốc lấy mình, tự lực cánh sanh, mình khai thác mình ra, mình khai thông mình ra, ở trong các tầng ở bên trong mình ra. Thì nếu mình tu cái đường lối của mình á, mình đạt được rồi á, là mình không có sợ thôi miên nữa. Tại vì mấy người thôi miên á, là họ lấy cái điển của mặt trời họ thôi miên mình. Mà mình tu ở đây á, là mình vượt khỏi cái điển mặt trời, mặt trăng bên tay mặt ta, là mặt trăng bên tay trái là mặt trời. Mình vượt khỏi cái điển đó là mình không có sợ mấy người mà thôi miên nữa, là họ không có thôi miên được mình được nữa. Mình đi trong trung dung á, không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái. Thành ra mình mới dìu dắt được hai khối tả hữu. Rồi, bây giờ mình trở lại. Bài học tuần này, bài thư ngữ tuần này là có tựa đề là khai triển. Khai triển chính mình tự giác tu, càn khôn vũ trụ giải thân tù, vô cùng sáng chói tâm thanh tịnh, tiến hóa thâm sâu rõ vía hồn. Khai triển thì bây giờ mình tu mình khai triển cái gì đây? Mình khai triển cái, trước hết là mình khai triển cái tiểu thiên địa của mình. Mình lập lại trật tự. Mình khai triển đó, khai mở nó ra, chỗ nào mà nghẹt á, mình khai, mình cho nó phát triển ra. Luồng điển của mình nó được lưu, luân lưu trong cái tiểu thiên địa. Và mình có thể đem cái ánh sáng bên ngoài vô chiếu rọi cho cái tiểu thiên địa mình nó được phát triển. Thành ra kêu rằng khai triển chính mình. Đã mình tu là mình trở về, mình khai triển cái gì bên trong sẵn có của mình, giúp cho vạn linh của mình đồng tiến như mình. Thì lúc đó cái trí mình nó giác là nó hiểu được, thì nó lo nó tu, nó biết được cái thấy rõ con đường đi thì nó lo nó tu rất là dễ. Càn khôn vũ trụ giải thân tù đó, càn khôn vũ trụ ở trong mình nó có mình nó, cái bộ đầu của mình là càn khôn, xương sống là vũ trụ. Mà mình giải được á, là mình ra khỏi cái tù này. Thành ra mình có xem qua cái phần mà nói về trong tiểu thiên địa đó, trước khi mà mình đi ra ngoài đó, mình phải đi ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình, đi từ trái tim xuống tới cái rúng, ra sao tới thận, rồi từ thận đi dọc theo xương sống đi lên tới quỳnh đình, Bình Định mới thoát lên đây cửu khiếu, nó đi giải, mình đi khai thông hết thì mình mới giải được cái thân tù của mình mới đi ra được. Vô cùng sáng chói tâm thanh tịnh à, khi mà mình tu mà mình khai mở mình đi ra được á, là mình có cái hào quang nó sáng chói, cái tâm mình thanh tịnh nó phát quang, mình mở huệ được á, thì tự nhiên nó phát quang sáng chói, rất là thanh tịnh thành Phật. Tiến hóa thâm sâu rõ vía hồn, tiến hóa thâm sâu là tiến hóa là khai mở đi hết cái bên trong rồi đó. Mình khai mở hết bên trong kia bằng thâm sâu, thì lúc đó mình sẽ gặp được vía, thì lúc đó mới rõ được vía hồn gặp nhau tương hội, thì đó tương hội rồi nó mới hiểu rõ hết cái nguyên căn nguồn gốc của mình. Hỏi sự thanh tịnh đến từ đâu? Đáp: thưa, sự thanh tịnh từ luồng điển trung tâm bộ đầu xuất phát đi lên, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, kệ chung hợp dẫn tiến một đường tịnh, thông thương hòa cảm tự phân minh, đời đạo chung tiến, vía hồn chuyển đời đạo phân minh hiểu chính mình. Đó, thầy cái đời thường giảng thanh tịnh là khi mà cái luồng điển của mình nó hòa hợp được, chấn động lực của luồng điển của mình nó hòa hợp được cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mới gọi là thanh tịnh, chứ không phải mình làm bộ mình ngồi yên đó là thanh tịnh. Nói về điển quang, muốn nói về thanh tịnh phải nói về điển quang, mà điển quang mình gom được trên trung tim bộ đầu mình nó hòa hợp với điển quang của càn khôn vũ trụ, lúc đó mới gọi là thanh tịnh, chứ không phải giả bộ thanh tịnh mà cái luồng điển chưa hòa hợp chưa có gọi là thanh tịnh. Kệ trung hợp dẫn tiến một đường tịnh, trung hợp dẫn tiến nguyên trong cái bản thể mình nó trung hợp nhau lại nó mới dẫn tiến một cái đường luồng điển xuất phát đi lên đó, mới đi tới con đường tịnh, thông thương hòa cảm tự phân minh, hai cái nó hòa cảm với nhau, giữa càn khôn vũ trụ với mình nó hòa cảm với nhau, lúc đó mình sáng suốt rồi, mình tự phân ra cái gì nó cũng rõ ràng. Đời đạo chung tiến, vía hồn chuyển, đời đạo chung đời cũng tiến và đạo cũng được tiến, vía hồn hai cái tương hội rồi đó nó mới chuyển đi lên. Đời đạo phân minh hiểu chính mình, lúc đó mình đủ cái sáng suốt để mình phân ra đời đạo không còn lẫn lộn nữa, thì lúc đó mình hiểu rõ tánh hư tật xấu của chính mình. Câu hỏi số 2, hỏi tinh chuyển từ điển quang của trời đất có hữu ích gì không? Đáp: thưa, tinh điển chuyển từ nguyên lý của trời đất trực tiếp và rất hữu ích cho người thành thiền, tự nhiên hiểu được nhiều việc, tức là khai triển được trực giác, sẽ chấp nhận được những sự thanh nhẹ của đấng toàn năng, kệ nguyên lý chung hành, tâm thức giác thâm sâu chung giải tự tâm bàn, tạo duyên tận độ hành chung trí, phát triển chân hành tự cảm an. Đây là thầy nói về cái trình độ của thầy ha. Tinh điển chuyển từ nguyên lý của trời đất trực tiếp và rất hữu ích cho người hành thiền, tự nhiên hiểu được, bắt được cái luồng điển của trời đất chuyển, tự nhiên hiểu được là khai triển được cái trực giác. Khai triển được trực giác là không còn ở ngay giữa trung tâm chân mày, là không còn bị sợ bất cứ gì, cái gì cũng có giải pháp hết, sẽ chấp nhận được và được những sự thanh nhẹ của đấng toàn năng, là lúc đó tiếp được cái điển của Thượng Đế chiếu là mình nhận được. Nguyên lý chung hành tâm thức giác, nguyên lý đó mình chung hành với vạn linh ở trong này, nó chung hành với cái tâm mình thức giác thâm sâu chung giải tự tâm bàn, thâm sâu rồi tôi bên trong của mình chung hợp lại mình giải được, tâm mình bàn bạc với nhau, tạo duyên tận độ hành chung tiến, cái duyên tận độ vạn linh ở bên trong cùng chung tiến, phát triển chân hành tự cảm an, là cái đường tu mà chân chánh của mình nó càng ngày càng phát triển, mình đi tới cái sự an lạc. Tu đến lúc nào đến nhiệm vụ ban chiếu? Thưa, tu đến tột cùng thì mới đến nhiệm vụ ban chiếu. Kệ: tu sáng tỏa quang chiếu, độ quang minh chánh đại đạt hư vô, vô cùng tiến hóa không giờ thối, xây dựng trường lưu rõ hư vô. Đó, mình phải đi tới tột cùng là đi tuốt lên tới hư không đại định rồi đó, thì mới đến cái chỗ mà nhận cái nhiệm vụ ban chiếu. nè, ban chiếu cho vạn linh á, kẻ tu sáng tỏa quang chiếu độ, mình tu đến lúc mà cái hào quang mình nó quang sáng tỏa ra, nó chiếu hết, nó chuyển độ giúp cho tất cả muôn loài quang minh chánh đại đạt hư vô, lúc đó mình sáng suốt rất là chân chánh, đạt được cái hư vô, đạt tới cái hư không đại định, vô cùng tiến hóa không giờ thôi, lúc đó là tiến hóa không ngừng, không có bao giờ mà lùi hết. Xây dựng trường lưu rõ hư vô, xây dựng con đường dài vậy mới biết rõ hư cõi hư vô là như thế nào. Câu số 4 hỏi: thực hành chất pháp có hữu ích gì không? Thưa, thực hành chất pháp rất hữu ích thì mới hợp với chân lý. Kệ cao tầng thực chất trong thực hành giải tỏa, tu tiến định phân nhanh, thức giác chân hồn quy tự tiến, bền lâu tự tiến pháp tâm hành. Đó. Trở về với thực chất á, là rất hữu ích vì nó hợp với cái trật tự của chân lý. Cao tầng thực chất trong thực hành, ở trên tầng cao á, thực chất là mình muốn đạt tới đó là phải đi bằng cái thực hành trong thực chất mới đạt tới cái cao tầng. Giải tỏa tu tiến định phân nhanh thì mình giải tỏa hết những cái sự mà nặng trược phiền ô á, là mình tu tiến lên mình định á. Khi mình nhập định rồi á, mình phân cái chuyện gì nó cũng rất nhanh, là mình sáng suốt rồi. Thức giác chân hồn quy tự tiến, cái phần phần hồn của mình nó thức giác rồi á, nó trở về lo nó tự tiến bền lâu tự tiến pháp tâm hành. Bền lâu là cái đều đều vậy, không có bao giờ thay đổi, trừ pháp tâm hành, dùng cái tâm pháp để hành tiến lên. Câu số 5: trí tịnh phân minh ra thế nào? Thưa, trí tịnh phân minh rất rõ ràng, kể trí tịnh phân minh biển phát quang, phân minh đời đạo tự phân bàn, giao liên tức khắc tình giao cảm, trí tuệ luân lưu tự sáng ban. Cái trí mình mà đi tới cái chỗ tịnh rồi đó là nó rất là sáng suốt, nó phân minh cái gì cũng rất là rõ ràng. Trí tịnh phân minh điển phát quang, hào quang sáng chói, phân minh đời đạo tự phân bàn, lúc đó mình không còn lẫn lộn giữa đời với đạo, phân phân ra rất là sáng suốt. Giao liên tức khắc tình giao cảm, giao liên với cái cõi trên trong nháy mắt, tình giao cảm với tình của trời đất, trí tuệ luân lưu tự sáng ban. Trí tuệ là cái sự sáng suốt của mình đó, nó chuyển chạy tự mình sáng và mình ban cho những người khác. Hỏi: tình người có hữu ích gì không? Đáp: thưa, tình người là thực chất của nhân quyền, thực chất của nhân quyền. Kệ bao dung phát triển tình người tiến, xây dựng tâm linh tự tiến xuyên, đại nguyện không thành tâm thức giác, tình thương đạo đức sống an yên. Tình người là thực chất của nhân quyền, có tình người là mình thấy rõ là phải có nhân quyền. Bao dung phát triển tình người tiến, bao dung lúc nào mình cũng mở rộng lượng tha thứ, bỏ qua, phát triển lên thì tình người nó sẽ dồi dào hơn. Xây dựng tâm linh tự tiến xuyên, xây dựng cho phần hồn của mình là mình vượt qua hết những cái trở ngại. Đại nguyện không thành tâm thức giác, khi mà mình chưa thực hiện được cái đại nguyện của mình thì cái tâm mình nó phải thức giác, hiểu cái sự sai lầm của mình, tình thương đạo đức sống an yên. Tình thương đạo đức sống an yên, khi mà mình đạt tới tình thương và đạo đức rồi, lúc đó mới sống an yên. Hỏi: tâm thức bất quân bình là sao? Thưa, tâm thức bất quân bình là lúc nào cũng nghĩ động nghĩ tây, nghĩ đông nghĩ tây, không có giờ nào ổn định cả. Kệ đông tây kích động không giờ dứt, tạo loạn tâm tư vẫn mập mờ, tâm trí không yên tâm động loạn, trong ngoài bất ổn sống trong khờ. Khi mà cái tâm thức mình nó không có quân bình thì mình nghĩ chuyện đông chuyện tây, nghĩ đủ thứ chuyện, nó không có định. Đông tây kích động không giờ dứt, bên tây bên đông gì nó cũng kích động mình không có bao giờ yên hết, không có định. Tạo loạn tâm tư vẫn mập mờ, làm cho cái tâm tư mình nó bị loạn mập mờ, là không có thấy rõ ràng. Tâm trí không yên tâm động loạn, trong ngoài bất ổn sống trong khờ. lấy con người mình nó khờ khạo thì không có chỗ nào ổn hết. Rồi, bài thơ tuần này là Đường Đi Thật. Thực hành một pháp chẳng ôm ai, phát triển tâm linh tự tiến hoài. Mình thực hành là mình giữ một pháp thôi, không có ôm hai pháp, không có đổi pháp. Giữ một pháp mà đi, phát triển tâm linh tự tiến hoài, đi tới phát triển phần hồn của mình là tiến hoài thôi. Dứt khoát tình đời tâm đạt thức, chiều sâu tâm đạo rõ thanh đài. Mình dứt khoát với tình đời, mình sống ở đời mà tâm mình không có dính với cái chuyện đời. Khi mà dứt khoát tình đời, tâm đạt thức, nó sáng suốt, nó thức tâm. Chiều sâu tâm đạo rõ thanh đài. Mình phát triển được cái chiều sâu của tâm đạo, mình phải biết, mới thấy rõ cái thanh đài ở trên bộ đầu mình nó nằm ở đâu. Đường đi nghìn dặm chẳng sai, thực hành chất phát tiến hoài không ngưng. Cái đường đi trở về nó nghìn dặm mà mình không có bị sai lầm, không có bị lạc bẫy. Thực hành chất phát tiến hoài không ngưng, mình thực hành nó phải có cái chất phát ở trong thì mình mới tiến hoài không ngưng. Càn khôn vũ trụ tiến từng vô cùng thông suốt, tưng bừng cảm thông. Càn khôn vũ trụ thì mình phải tiến lên từng tầng, từng giới một, từng giới một, vô cùng thông suốt, tưng bừng cảm thông. Khi mà mình đi tới cái vô cùng hiểu hết rồi, thông suốt hết rồi, tưng bừng cảm thông vô cùng. Trong vòng định luật quá không, dựng xây xây dựng một lòng tự tu. Trong vòng định luật quá không là đi trong cái định luật của Thượng Đế đó. Định luật quá không là Thượng Đế. Dựng xây xây dựng một lòng tự tu, mình lo mình xây dựng cho cái phần hồn mình, luồng điển của mình, một lòng mình lo tự sửa thôi. Thức hồn tiến hóa ngao du, tình trời cao đẹp tự tu hoài hoài. Cái hồn mà thức rồi nó tiến hóa lên, nó ngao du, nó đi đây đi đó, tình trời cao đẹp tự tu hoài hoài. Tình trời thì lúc nào cũng cao đẹp, mình lo mình tự tu hoài thôi. Khí thanh trời độ chẳng sai, dày công tu luyện hai ba nhẹ nhàng. Khí thanh lúc nào thầy trời cũng ban chiếu để độ mình. Dày công mình lo dày công tu luyện thì lúc đó mình không còn cái gì nặng trên hai vai của mình, lúc nào nó cũng nhẹ nhàng. Cùng chung huynh đệ bạc bàn, hồn tu hồn tiến hồn an đời đời. Cùng chung bàn bạc về đạo với huynh đệ, hồn tu hồn tiến hồn an đời đời. Hồn tu nó tiến lên thì lúc nào nó cũng an nhàn. Dù cho thể xác xa rời, trí tâm vẫn tiến, vẫn vơi lòng giàu. Dù cho xuất ra khỏi cái thể xác đi xa rồi, trí tâm vẫn tiến, vẫn vơi lòng giàu. Trí tâm vẫn tiếp tục tiến, không có bị sự buồn rầu nữa. Càn khôn vũ trụ cơ cầu, thực hành chánh pháp tạo tàu về quê. Càn khôn vũ trụ thì cũng có những cái khó khăn, nhưng mà mình thực hành chánh pháp là mình tạo chiếc tàu đưa mình về quê. Cảm thông nguyên lý muôn bề, dở hay cũng tại lòng mê khỏi trần. Mình hiểu được cái nguyên lý tất cả muôn bề của chân lý, dở hay cũng do cái lòng của mình thôi. Nếu mình mê khỏi trần thì mình đi không có tới nơi, mà mình hết mê thì mình sẽ giỏi. Tự mình thanh tịnh xét phân, nghĩa ân đời đạo ân cần dựng xây đó. Tự mình thanh tịnh rồi mình mới phân xét ra vấn đề nghĩa ân đời đạo, là mình cũng phải trả đủ ân cần dựng xây, xây dựng trả đủ hết. Rồi bây giờ chấm dứt buổi học, xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn
Cảm ơn
tuần
anh
sau.
Bảo. Chào bạn Nguyễn.
Dạ
Vâng, con cảm ơn chú Bảo.
Tuần
Chú
sau
Bảo luôn
mình
mạnh
gặp
khỏe
lại.
nhé. Con
Anh
chào các bạn.
Dạ
Sao
cảm ơn. Rồi tắt nha.